Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biên bao cho lửa cháy lên. Chúa là sự sáng, là đấng cứu độ, con sợ chi ai? Chúa là đấng phù trợ đời con sợ gì ai? Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biên bao cho lửa cháy lên.
Trích phúc âm cho Thánh Luca chương 12 câu 49 đến 53. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khoắc khoải biết bao khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha. Mẹ chống lại con gái chống lại mẹ. Mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm của Chúa Nhật thứ 20 mùa thường năm C phải là một trong những đoạn khó nhất, vì Chúa Giêsu đã sử dụng những từ ngữ mà xem ra có một ý nghĩa khác với ý nghĩa chúng ta thường hiểu. Lửa, phép rửa, sự chia rẽ, và Chúa xác nhận đây là sứ mạng không thể bỏ qua được của Ngài khi xuống trần gian. Thầy đến để mang lửa xuống thế gian, và Thầy thật ao ước biết chừng nào cho lửa ấy cháy lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu. Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình. Không phải thế đâu, nhưng là đến đem sự chia rẽ. Thật là những quả quyết khó hiểu, nếu không phải do chính Chúa nói ra. Và nếu chúng ta có quyền thay đổi lời Chúa, thì có lẽ chúng ta đành bỏ đi những lời khó hiểu này rồi. Chúa Giêsu nói đến lửa nào đây? Ngài nhắc đến phép rửa sắp phải chịu, phép rửa nào đây? Con người khao khát hòa bình, nhưng Chúa lại nói sứ mạng của Ngài mang đến sự chia rẽ. Vậy, sự chia rẽ nào đây? Lửa trong ngôn ngữ Kinh Thánh Cựu Ước chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngôi sen được Thiên Chúa toàn năng hiện ra nơi bụi gai dưới hình thức lửa bốc cháy. Lửa này có sức mạnh biến đổi, thanh luyện con người để hình ảnh của Thiên Chúa được chiếu sáng rõ ràng hơn nơi chính mình. Sức mạnh cứu rỗi của Chúa Giêsu trên trần gian này không gì khác hơn là làm cho Thiên Chúa được hiện diện trong cuộc sống con người, là biến đổi và thanh tẩy con người khỏi vết nhơ tội lỗi, để con người được chiếu tỏa sáng hơn hình ảnh của Thiên Chúa. Thầy đến để mang lửa, hay đúng hơn để gieo lửa. Hành động gieo lửa nói lên một sự tích cực nhiều hơn là từ ngữ mang. Chúa Giêsu không chỉ mang xuống, mà Ngài còn ra sức tận dụng hết sức mình, tận dụng hết khả năng của Ngài để gieo rắc lửa đó xuống trần gian giữa những gian nan thử thách, chống đối, không tin của con người. Sứ mạng này, Chúa phải chu toàn, không thể nào tránh né được. Cái chết của Chúa, cuộc thương khó của Ngài, đó là phép rửa mà Chúa Giêsu muốn nói đến trong đoạn tin mừng. Thầy còn một phép rửa phải chịu. Chúng ta nhớ trên đường lên Jerusalem để thực hiện cuộc vượt qua trong đau thương, hai môn đệ Giacôbê và Gioan nhờ mẹ mình đến xin Chúa Giêsu cho được ngồi bên tả bên hữu Chúa. Và Chúa đã có phản ứng như sau. các người không biết điều các người xin. Các người có uống nổi chén thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu hay không? Chén thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa thầy chịu, các con cũng sẽ chịu. Rõ ràng, ở đây Chúa Giêsu nói đến cuộc thương khó của người qua từ ngữ phép rửa. Chúa Giêsu phải đi vào cuộc thương khó, phải thực hiện cuộc hy sinh trên thập giá để có thể gieo lửa tình yêu Thiên Chúa xuống trần gian, nhất là gieo tình yêu đó vào trong tâm hồn con người. Đây không phải là sứ mạng dễ dàng, một sứ mạng đòi hỏi nhiều hy sinh, một sứ mạng đòi Chúa phải hy sinh chính mạng sống mình và đổ máu mình ra trên thập giá. Và Ngài mời gọi các môn đệ hãy đi qua, đi ngang con đường này. Trong một ngôn ngữ dễ hiểu hơn, Ngài đã mời gọi, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác lấy thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Ai không vác lấy thập giá mà theo ta, thì không xứng đáng làm môn đệ ta. Thật là những lời vừa mời gọi, vừa cảnh tỉnh mà chúng ta không thể nào lơ là bỏ qua được. Cuộc đời theo Chúa, đón nhận lửa Chúa gieo xuống và lãnh nhận phép rửa Chúa chịu. Cuộc đời sống theo Chúa này là một cuộc đời đầy hy sinh từ bỏ, chấp nhận tách rời ra khỏi những gì cản trở ta trở nên giống Chúa. Và đây là một sự chia rẽ mà Chúa Giêsu muốn nói đến trong đoạn tin mừng hôm nay. Theo Chúa, sống trung thành với lời Chúa, lãnh nhận lửa tình yêu của Chúa trong tâm hồn, và chấp nhận hy sinh như Chúa đã hy sinh trên thập giá, chấp nhận chịu phép rửa của Chúa. Theo Chúa như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ được bình an thật Chúa ban cho, nhưng đồng thời chúng ta cũng bị chia rẽ, bị tách rời ra khỏi kẻ khác. Nhất là khi những kẻ khác đó a dua hoạt động cho ma quỷ, chống lại chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Người môn đệ của Chúa không thể nào đi con đường khác con đường mà Chúa đã đi qua, và sứ mạng mà Chúa muốn cho mọi người đồ đệ thực hiện cũng là sứ mạng gieo lửa xuống trần gian qua cuộc đời chịu đóng đinh với Chúa, chịu phép rửa của Chúa. Thử hỏi, chúng ta có sẵn sàng chưa? Chúng ta có đủ can đảm chưa? Và chúng ta muốn theo Chúa, chúng ta xin được theo Chúa trọn đời, nhưng chúng ta có biết rõ điều chúng ta xin hay không? Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta được trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến. Cho mỗi người chúng ta được sẵn sàng hơn để đón nhận lửa Thiên Chúa mang đến trong tâm hồn, và để cho lửa đó đốt cháy những tật xấu nơi con người chúng ta. Xin Chúa cho mỗi ngày chúng ta được trở nên giống Chúa hơn, cho chúng ta được sẵn sàng chịu phép rửa của Chúa, chấp nhận hy sinh, chấp nhận từ bỏ, chấp nhận chia rẽ, tách rời khỏi những gì cản trở ta theo Chúa.
Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biên bao cho lửa cháy lên. Chúa là sự sáng, là đấng cứu độ, con sợ chi ai? Chúa là đấng phù trợ đời con sợ gì ai? Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biên bao cho lửa cháy lên.